Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 63. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 276. Trang 276. Đếm ngược đến hàng thứ sáu. Khoa Đề. Bính Nhị. Biệt Thích Chúng Thành Tựu. Đoạn lớn đầu tiên phía trước của Mục Bính Nhất là nói về năm loại thành tựu đầu tiên trong sáu loại thành tựu. Loại cuối cùng là chúng thành tựu, trong đó tương đối phức tạp một chút, tách ra thành một mục riêng. Cái đầu tiên là thanh văn chúng, ở trong đây chia ba đoạn. Đoạn thứ nhất là thanh văn chúng, ở trong chúng thanh văn lại chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là tiêu loại biện số. Mời xem kinh văn. Giữ đại tỷ khưu chúng. Đây là nêu loại chúng thanh văn. Dưới đây là phân biệt số lượng. Vạn nhị thiên nhân câu. Người đến tham gia nghe Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ trong pháp hội lần này có một vạn 2.000 người. Pháp hội này vô cùng thù thắng. Từ chỗ này có thể nhận thấy được tầm quan trọng của pháp hội này. Đây đều là trang nghiêm đạo tràng, không phải là tỷ khưu phổ thông, mà là đại tỷ khưu. Sao gọi là đại tỷ khưu? Dưới đây có giải thích. Trước tiên chúng ta xem chú thích của Hoàng Niệm Lão. giữ đại tỷ khưu chúng vạn nhị thiên nhân câu. Bản phẩm độc tiêu tỷ khưu chúng cặp Bồ Tát chúng. Đệ nhị phẩm mạc quảng tiêu dư tam chúng là ba chúng đệ tử còn lại. Cập chư thiên chúng, đoạn kinh văn này được trích lục tại đây rồi. Hữu hữu tỷ khư ni ngũ bách nhân, thanh tính sĩ thất thiên nhân. Đây chính là cư sĩ tại gia. Cư sĩ nam có 7.000 người. Thanh tính nữ là cư sĩ nữ có 500 người. Trời dục giới, trời sắc giới, chư thiên phạm chúng thảy cùng đại hội đến dự. Có trời dục giới ở trên trời. Dục giới có 6 tầng trời, sắc giới có 18 tầng trời. Trời vô sắc giới họ không đến. Cho nên ở trong cõi trời vô sắc giới không có Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở bên đó. Vì họ tự cho rằng là mình đã chứng được Đại Bát Niết Bàn. Cho nên buông xả tất cả rồi. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng buông xả. Cho nên những người cần phải đến tham dự thì đều đã có mặt đầy đủ cả rồi. Các loại phẩm loại khác nhau đều có đại biểu đến tham dự, chứng tỏ pháp môn này là vô cùng thù thắng. Phàm là người tham dự pháp hội, tương lai thấy đều là niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc, không có bị sót một người nào. Phần cuối của kinh, phần cuối của bản kinh, tắc vân, chư Bồ Tát, thanh văn, thiên long bát bộ, nhất thiết đại chúng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tính thọ phụng hành. Có chỗ nói là Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp, có người nghe pháp, người nghe nhiều như vậy, có người niệm Phật, niệm Phật vô lượng thọ, niệm Phật A Di Đà. A Di Đà Phật chính là Phật vô lượng thọ. A Di Đà tiếng Phạn dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô lượng thọ. Cho nên có người niệm Phật tức là có người tu hành, có người giảng sanh chính là có người chứng quả. Hay nói cách khác, pháp môn tịnh độ không có mạt pháp. Bảy tông phái khác bên ngoài tịnh độ tông, đây là nói Trung Quốc, có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chỉ có tịnh độ tông là không có. Tịnh độ tông là chánh pháp thuần chánh. Vì sao vậy? Con người thuyết kinh, con người nghe kinh, con người tu hành. Niệm Phật chính là người tu hành. Con người giảng sanh, giảng sanh là chứng quả. Trên kinh Đại Thừa Phật nói tiêu chuẩn của chánh pháp có 4 cái. 4 cái đều có đủ, đó là chánh pháp. Thiếu một cái là tượng pháp. Thiếu một cái là gì? Là không có người chứng quả. Có người tu hành mà không có chứng quả, đây là tượng pháp. Nếu như người tu hành cũng không có nữa, là có người thuyết kinh, có người nghe kinh mà không có người tu hành, đó gọi là mạt pháp. Nếu như người thuyết kinh, người nghe kinh đều không có, gọi là diệt pháp, pháp diệt rồi.
Trên Kinh Đại Thừa giáo nói cho chúng ta biết pháp vận của Phật có đầy đủ những điều kiện nào. Thế là chúng ta mới biết Tịnh Độ Tông từ đầu đến cuối đều là chánh pháp. Đến khi Phật pháp diệt là cuối cùng, thì Kinh Vô Lượng Thọ là bị diệt cuối cùng. Vẫn còn người giảng Kinh Vô Lượng Thọ, nghe Kinh Vô Lượng Thọ, vẫn còn người niệm Phật cầu giảng sanh, cho nên nó là chánh pháp. Lúc đó pháp diệt rồi là kinh giáo không còn nữa, vẫn còn Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ này ở thế gian lại trụ được 100 năm nữa. 100 năm này không có người giảng kinh, không có người nghe kinh, nhưng có người niệm câu này là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc sắp mạng chung, A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn họ về thế giới Cực Lạc. Bạn thấy có tu có chứng. Đến lúc đó giảng kinh là khuyên người niệm A Di Đà Phật. Sau khi người ta nghe xong sanh tâm hoan hỷ, bạn thấy thuyết pháp chỉ thuyết một câu A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Đó là tấm gương vào lúc nào vậy? Pháp diệt hết rồi, là pháp sư giống như Lão Hòa Thượng sẽ xuất hiện khuyên người ta niệm Phật. Người ta nghe xong thực sự hoan hỷ, thực sự chịu niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Người nào cũng có thể giảng sanh. Sau khi pháp diệt rồi, chánh pháp Tịnh Tông vẫn còn trụ 100 năm. Pháp môn này quá thù thắng rồi. Cho nên chúng ta nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm như vậy. Đạo tràng trang nghiêm thật sự là do thính chúng. Ở trong thính chúng có người thật sự tu hành, có người thừa nguyện tái lai. Đây là trang nghiêm thật sự, là trang nghiêm thực chất, chứ không phải trang nghiêm ở bên ngoài. Hơn nữa số người nhiều như vậy, tỳ kheo ni, cư sĩ, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, chúng ta có thể nhìn thấy. Nói cho bạn biết số người, trời dục giới, trời sắc giới, chư thiên phạm chúng, mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Có bao nhiêu người đến tham dự vậy? Chắc chắn là nhiều hơn số người chúng ta nhìn thấy. Bạn mới biết được sự trang nghiêm của đạo tràng này. Khả kiến thuyết kinh thời, hội trung hữu chư đại Bồ Tát, thanh văn A-la-hán, hữu tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, trực chí chư thiên phạm chúng, thiên long bát bộ, hàm lai thính pháp, là thấy đều đến đầy đủ cả. Đây là chúng thành tựu ở trong sáu loại thành tựu, là thính chúng. Sáu loại này thiếu một cái cũng không được, thiếu một cái là không thể thành tựu. Bạn thấy năm loại trước, cái thứ nhất là tính thành tựu. Niềm tin là quan trọng hơn hết thảy. Nếu không có niềm tin thì tất cả đều không thể thành tựu được. Nên xếp niềm tin ở hàng đầu. Niềm tin chân thành, niềm tin thanh tịnh, niềm tin cung kính. Là có thể cảm động, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, cảm ứng đạo giao. là có thể cảm động. Nếu như không có niềm tin thì không thể cảm động được Phật Bồ Tát. Ai đến ứng vậy? Yêu ma quỷ quái có, là có những thứ này đến ứng. Bởi vì họ nhìn thấy trong tâm bạn có dục vọng, có sân hận, có hoài nghi. Bạn có tham sân si. Cảnh giới mà tham sân si cảm ứng là yêu ma quỷ quái. Họ đến giúp đỡ bạn, họ cũng đến thành tựu cho bạn. Thành tựu điều gì? Thành tựu ác nghiệp của bạn. Quả báo mà tương lai ác nghiệp cảm được là ba đường ác. Họ đến thành tựu cho bạn, giúp bạn đọa ba đường ác. Bạn vẫn vô cùng hoan hỷ. Bạn vẫn cho họ là người tốt. Vấn đề này là nghiêm trọng. Cho nên chánh tín, chánh tri, chánh kiến là điều kiện bắt buộc. Cần phải có để vào đạo. Không có cái điều kiện này, bạn không thể gặp được. Dù gặp được, bạn cũng không thể phân biệt. Bạn xem tà ác là chánh pháp. Vấn đề này là vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào phân biệt tà chánh đây? Kinh điển chính là tiêu chuẩn. Nếu tương ưng với những gì trên kinh điển nói, tương ưng 100% là chánh pháp. Nếu không tương ưng, chính là tà pháp. Bao nhiêu là tà pháp gì? 1%. Nói 99% giống như lời Phật nói, nhưng chỉ có một phần là khác với những gì Phật nói. Bạn lập tức liền phải cảnh giác. Đó là tà pháp. Đó chính là yêu ma quỷ quái. Tại vì sao yêu ma quỷ quái có thể lừa dối người theo chánh pháp? Do người theo chánh pháp bị mê hoặc, nghĩ 99% đều là thật, thì một phần đó chắc không có quan hệ gì. Quan hệ quá lớn rồi. Một phần đó sẽ dắt bạn vào trong địa ngục vô gián rồi. Đây chính là lời của cổ đức nói: ở trong đề hồ không được thêm thuốc độc. Người ta cúng dường bạn một ly đề hồ, ở trong chiếc ly lớn này nhỏ một giọt thuốc độc. Nếu bạn uống nó liền mất mạng ngay. Không được dù một giọt là pháp thuần chánh. Người giảng kinh cần phải cẩn thận. Người giảng kinh là đệ tử Phật hay là đệ tử ma? Đệ tử ma cũng đến giảng kinh Phật, trong đó có thuốc độc. Đệ tử Phật giảng kinh, ví như nói gặp phải khó khăn, ý nghĩa của câu kinh văn này ta không hiểu, ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, tìm tư liệu tham khảo cũng xem không hiểu, vậy làm thế nào? Cứ đọc tiếp là được. Không sai, ta đọc tiếp là không sai. Ta giảng nó có thể sai, chứ ta đọc tiếp sẽ không sai. Bạn cứ đọc tiếp một cách thành thật. Câu này không giảng, ý nghĩa của đoạn này không rõ ràng, thì không giảng đoạn này, ta cứ đọc tiếp đoạn này. Vậy là đúng. Tuyệt đối không được dùng ý riêng của mình, dùng ý của mình để giải kinh. Người xưa có một thí dụ, cái gọi là giảng sai một chữ chuyển ngữ là giảng sai một chữ. Quả báo cảm được là đọa làm thân trộn 500 kiếp, là đọa vào đường súc sanh rồi. Ngu si, ngu si cảm súc sanh, tham lam cảm ngạ quỷ, sân hận cảm địa ngục. Cho nên họ đi dọc trong đường súc sanh. Đường súc sanh bao nhiêu kiếp vậy? Thời gian dài 500 kiếp. Họ được xem là không tệ, thiện căn vẫn tương đối sâu vậy. Khi đọa làm thân chồn, chồn hoang tu hành, nó tu 500 năm tu thành thân người, thì hiện thành một lão già, râu và tóc đều bạc. Gặp được Phật Pháp là Đại sư Bách Trượng. Đại sư Bách Trượng có tu hành, nhìn thấy lão già này không phải là người, là con hồ ly, người bình thường không nhận ra. Thường hay đến nghe kinh, có một hôm thỉnh giáo, là thỉnh giáo lên Đại sư Bách Trượng. Trong quá khứ ông là một pháp sư, có người thỉnh giáo với ông. Người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Ông nói không rơi. Bị đọa làm thân chồn 500 kiếp, ông muốn thoát khỏi đường súc sanh nên mới thỉnh giáo lên Đại sư Bách Trượng. Đại sư Bách Trượng nói, ngày mai lúc tôi thăng tọa giảng kinh, ông hãy đem cái câu mà người ta hỏi ông trước đây, ông nêu ra vấn đề. Đến ngày thứ hai, ngày thứ hai ông đến rồi, đứng trước đại chúng, liền hỏi câu này. Người tu hành còn có rơi vào nhân quả hay không? Lúc xưa đó ông trả lời là không rơi. Còn Pháp Sư Bách Trượng chỉ cho ông là không mê. Chỉ một chữ là không mê. Không mê là rõ ràng phân minh. Chỉ là một chữ, cho nên nói sai một chữ chuyển ngữ, đó làm thân trộn hoang 500 kiếp. Thuyết pháp phải chịu trách nhiệm. Chúng ta xem thấy ở trong truyện ký, Đại sư An Thế Cao ở Trung Quốc đến hoằng pháp, phải trả nợ mạng hai lần. Hai lần này đều là trong đời quá khứ đã giết nhầm người. Đời này cũng hai lần bị người ta giết nhầm. Không mê mờ nhân quả là rất rõ ràng. Nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Bồ Tát thị hiện cũng thị hiện nhân quả báo ứng, tuyệt đối không được nói nhân ác, không có ác báo. Nhân thiện không có thiện báo là không có đạo lý này. Nhân thiện được quả ác, nhân ác được thiện báo, hoàn toàn không có sự việc này. Mỗi cái đều có nhân quả. Nhân quả báo ứng không mảy may sai chạy. Việc này làm sao có thể sai được? Sáng tỏ sự việc này, tức là đạo lý về nhân quả và chân tướng sự thật, thì tự nhiên bạn sẽ cẩn thận, tỉ mỉ. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tuyệt đối không tạo nghiệp ác. Tiêu chuẩn của nghiệp ác chính là thập thiện nghiệp đạo. Mười điều này, mười điều triển khai ra là vô lượng vô biên. Quy nạp lại là mười điều này. Chúng ta nhìn hình Phật. Hình Phật được vẽ, đều thấy ở phần đầu hình Phật có vẽ dần hào quang. Đắp tượng Phật thì không có cách gì làm được, chứ vẽ là đều có dần hào quang. Ở trên dần hào quang đều có ba chữ, phần lớn là viết bằng chữ Phạn, cũng có khi viết bằng chữ Tạng, cũng có khi viết bằng chữ Trung, tôi đều thấy qua. Phát âm là như nhau, Ôm A Hồng, là ba chữ này. Ba chữ này là âm tiếng Phạn, là phát âm tiếng Phạn. Ý nghĩa là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Ý nghĩa là nói thành Phật rồi, thập thiện nghiệp đạo viên mãn rồi. Ôm là nghiệp thân, không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm. A là khẩu nghiệp, không nói dối, không nói đôi chiều, không thêu dệt, không ác khẩu. Hồng là nghiệp ý, không tham, không sân, không si. Ở trong Đại Thừa, thập thiện nghiệp triển khai ra chính là 84,000 pháp môn. Ở trong Tiểu Thừa triển khai ra là 3,000 oai nghi. Thập thiện là tánh đức, tánh đức viên mãn. Nếu như muốn hỏi toàn bộ Phật Pháp, tất cả kinh Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm, cái gì là quan trọng nhất? Chúng ta liền biết được thập thiện là quan trọng nhất. Bạn xem thập thiện triển khai ra là 84,000 pháp môn. Môn nào cũng lấy thập thiện làm nền tảng. Giống như xây nhà vậy, đó là nền móng. Bất luận là xây cao bao nhiêu, bất luận là xây trang nghiêm thế nào, thì nền móng là như nhau. Nếu không có những thứ này, thì làm sao có thể thành tựu chứ? Vì sao Phật Pháp hiện nay bị suy vậy? Vì không có cái này rồi. Cái nền móng này không dễ gì xây dựng được. Nền móng này người xưa của chúng ta xây kiên cố nhất. Cho nên Phật giáo sau khi Phật diệt độ, các đệ tử truyền thừa khắp nơi, nhưng thời gian đều được không kéo dài. Có nơi được 200-300 năm thì tiêu mất, có nơi được 600-700 năm thì cũng mất, có nơi được hơn 1,000 năm thì mất. Chỉ có ở Trung Quốc là 2,000 năm rồi vẫn tồn tại. Là nguyên nhân gì? Người nước ta cái thập thiện này gốc rễ vững bền. Bởi vì vào lúc trước khi có thập thiện, người nước ta đã có giáo dục nhân quả, có giáo dục luân lý. Đặc biệt là giáo dục luân lý, đó là cái gốc của gốc. Gốc của gốc là gì? Hiếu kính, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ. Đây là gốc, là gốc rễ trọng yếu nhất. Cho nên tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất là nói rõ cái gốc này. Câu đầu tiên, hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai là phụng sự thầy tổ. Câu thứ ba là từ tâm không giết hại. Câu thứ tư là tu thập thiện nghiệp. Hay nói cách khác, gốc của thập thiện nghiệp chính là ba câu phía trước. Ba câu phía trước đặt nền vững chắc thì cái gốc này vững vàng. Chúng ta biết Phật giáo truyền thừa đi khắp nơi mà không có cái gốc của nho, không có cái gốc của đạo. Từ tâm không giết hại là của đạo. Đạo gia là cái gốc của đạo gia. Hiếu thân tôn sư là cái gốc của văn hóa truyền thống của chúng ta. Cho nên cái tập thiện nghiệp này mới vững chắc. Cho nên giáo pháp đại tiểu thừa không suy, nhưng mà hiện nay suy rồi. Hiện nay suy rồi thì làm thế nào? Chúng ta nhất định phải học Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là gì? Hiếu thân tôn sư. Chúng ta nhất định phải học Cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên là gì? Giáo dục nhân quả. Thật sự hiểu rõ giáo dục nhân quả thì bạn sẽ không làm tổn hại người khác. Bạn sẽ yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh. Cái ý nghĩ tổn hại chúng sanh này không thể sanh lên được. Thì cái cao óc Phật Pháp này mới có nền tảng, mới có nền móng. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Ở trong lần đại hội này có Bồ Tát, có Thanh Văn A-la-hán, Bích Chi Phật đều bao gồm ở trong Thanh Văn. Đây là thánh chúng, đại đệ tử của Phật, có đệ tử thành tựu. Ngoài ra còn có chư thiên, trời sắc giới, dục giới. Trên trời, Phật Bồ Tát thường hay giảng kinh, dạy học ở bên đó. Hiện nay nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ đại kinh này là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời, ở trên địa cầu này, với những nhân chúng này. Nó chưa qua cả chánh pháp trong pháp vận của Thế Tôn. Pháp vận của Thế Tôn có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Tịnh Tông siêu việt rồi. Tịnh Tông thuật chánh, bất luận là ở thời kỳ nào, nó đều là đại biểu cho chánh pháp. Vì sao vậy? Nó có đầy đủ bốn hạng mục, là bốn điều kiện: thuyết pháp, nghe pháp, tu hành, chứng quả. Nó đầy đủ cả. Đầy đủ bốn điều kiện này, đây chính là chánh pháp. Cho nên những tông phái pháp môn khác có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, chứ Tịnh Tông không có. Tịnh tông hoàn toàn là chánh pháp. Chỉ cần bạn thật tu. Nếu bạn không thật tu, sẽ có mạt pháp, bạn không thể giảng sanh. Niệm Phật cả đời cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Là không thể buông xả đối với thế gian này. Đó là việc của cá nhân bạn, chứ không phải là của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật không có mạt pháp, chỉ có trên bản thân bạn. Chính bạn cần phải cẩn thận, phải rõ ràng. Bạn ở Tịnh Tông, bạn là chánh pháp, tượng pháp hay là mạt pháp của Tịnh Tông, điều này phải làm cho rõ ràng. Giữ thử giới. Thử giới đây là cõi người. Tứ chúng đệ tử nhị dạng nhân đồng văn đến nghe Thế Tôn giảng bộ kinh này, chính là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phi thị A Nan đọc văn, thị khả chứng tín. Điều này có thể chứng minh, chúng ta có thể tin được. Có nhiều người như vậy đến tham dự pháp hội này, nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dưới đây giữ đại tỷ khưu, giữ giả cộng đồng chi nghĩa. Nhiều đại chúng trời người như vậy, biểu Phật, giữ đại chúng cộng tại hội trung. Ở trong lần đại hội này, Phật cũng có mặt. Dưới đây giới thiệu cho chúng ta tỷ khưu. Tỷ khưu là tiếng Phạn. Ở trong danh từ này hàm chứa ba ý nghĩa, cho nên không dễ phiên dịch. Ở Trung Quốc không thể tìm ra từ và chữ đồng dạng, cho nên liền dùng âm dịch. Âm dịch lại cộng thêm giải thích. Ba cái ý nghĩa này, ý nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Sĩ là thời Trung Quốc ngày xưa của chúng ta. Trong xã hội này chia thành bốn hạng. Hiện nay nó là bốn loại ngành nghề khác nhau. Chữ sĩ này dùng cách nói hiện nay chính là người thuộc giới văn hóa. Nông là nông dân, thương là thương nhân, công là công nhân. Cho nên sĩ nông công thương, thời xưa chia nó thành bốn loại lớn này. Sĩ là người làm công việc liên quan đến văn hóa. Có học, giáo hóa chúng sanh. Cho nên xã hội Trung Quốc mấy nghìn năm nay, xã hội có thể an lành. Hầu như triều đại nào cũng từng xuất hiện một thời kỳ hưng thịnh. Họ điều hành đất nước đạt đến đỉnh cao, nhân dân an lạc, xã hội ổn định hài hòa. Tại vì sao địa vị của sĩ, người có học ở trong xã hội cao như vậy, được mọi người tôn trọng? Vì sao? Sự cống hiến của họ là lớn nhất. Họ cống hiến điều gì? Chưa có thi đỗ công danh, cả đời lận đận, đó chính là anh tú tài nghèo. Sự đãi ngộ của mỗi triều đại, triều đình không như nhau. Thời Thái Bình hưng thịnh, quốc gia rất giàu có. Vào lúc này Tú Tài được đãi ngộ rất tốt, chuyện ăn mặc không có vấn đề. Bạn xem Liễu Phàm tứ huấn, viên Liễu Phàm đã đổ Tú Tài, thế là quốc gia liền nuôi dưỡng ông. Một năm ông được 90 thạch gạo là do quốc gia ban cho, ăn không hết, bán đi lấy tiền có thể dùng vào việc khác. Là thời hưng thịnh. Nếu như thời loạn thì người có học rất đáng thương. Thế nhưng địa vị xã hội luôn luôn là cao quý, vì mọi người tôn trọng người có học. Người có học làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Họ không phải là ngôn giáo, họ là thân giáo. Mọi người đều nhìn vào họ. Bạn hãy xem người có học trông như thế nào, muốn học theo họ. Họ có thể tịnh hóa xã hội, khiến cho xã hội giảm thiểu biết bao nhiêu là vấn đề. Loại vấn đề phức tạp này của xã hội ngày nay, thời xưa không có tồn tại. Vì sao không tồn tại gì? Tú tài nhiều, người làm gương nhiều. Người xuất gia cũng được tôn trọng. Vì sao vậy? Người xuất gia cũng thuộc vào loại sĩ này. Họ không phải là thương nhân, họ không phải là công nhân. Tuy có khi họ cũng làm ruộng, nhưng đó là nghề phụ của họ, chứ không phải nghề chính. Ngày nay biến chất rồi. Ngày nay người văn hóa cũng biến thành người buôn bán rồi. Trường học cũng biến thành thương nghiệp rồi. Đây là tiệm học. Tất cả đều nhìn về tiền, kinh doanh, buôn bán. Cho nên xã hội loạn rồi, nhân dân rất khổ, không có tấm gương tốt. Tấm gương đều là tấm gương xấu. Xã hội này sanh ra vấn đề, tai họa thường xuyên là do như vậy mà ra. Cho nên sĩ tuy là người có học, nhưng mà người có học này là xin ăn. Họ không có nhận được bổng lộc của quốc gia. Họ là đến nhà mọi người để xin ăn, để duy trì đời sống của họ. Cho nên họ là khất thực. Tuy là người xin ăn, nhưng họ là có học vấn, có đạo đức, là người có tu hành, không phải là người thông thường. Thế tại vì sao Phật lại cùng đệ tử đi khất thực vậy? Xin ăn là địa vị thấp nhất ở trong nhân loại. Bần tiện. Bần là không có của cải, tiện là không có địa vị. Đây là tầng lớp chúng sanh thấp nhất ở trong xã hội. Tại vì sao phải làm việc này? Khiến bạn đoạn sạch sẽ những tập khí phiền não ngạo mạn đố kỵ này. Cái dụng ý này hay. Con người không ai mà không ngạo mạn. Kẻ ăn mày trong thế gian cũng có ngạo mạn. Người xuất gia không có ngạo mạn. Nhất định phải biểu diễn ra, biểu diễn ở trong đời sống, cho thấy tham sân si mạn nghi đều không tồn tại. Không phải nói, mà hãy làm gương. Làm gương ảnh hưởng sâu sắc hơn so với thuyết pháp, sẽ dễ dàng được mọi người tiếp nhận hơn. Người xuất gia nhiều thì phong khí xã hội sao có thể không tốt được chứ? Nhất định là tốt. Người xuất gia biểu hiện ra là hy sinh phụng hiến. Chỉ có cho đi, không tiếp nhận báo đáp. Tiếp nhận báo đáp chỉ có bốn sự việc là ăn uống, mỗi ngày xin ăn, lúc bị bệnh thì thuốc men, là tiếp nhận sự bố thí thuốc. Tiếp nữa là y phục, đồ dùng để nằm, vô cùng đơn giản. Họ là người được mọi người tôn kính nhất, địa vị ở trên cả người có học. Người có học, người có văn hóa, họ cũng là người có văn hóa. Nhưng người có học chưa có buông xả, chưa có buông xả những dục vọng của mình. Người xuất gia buông xả dục vọng rồi, thất tình ngũ dục thấy đều buông xả rồi. Điều này được mọi người trong xã hội tôn kính. Đệ tử Phật, đệ tử Như Lai. Thứ hai là khất pháp. Khất pháp là gì? Hướng theo Phật Đà. Sau khi họ ăn cơm xong không có việc thì nghe Phật giảng kinh dạy học. Phật không có ngày nào không giảng kinh, không có ngày nào không dạy học. Cho nên Phật là thân phận gì vậy? Nếu dùng cách nói của người hiện nay thì Phật là nhà giáo dục xã hội vĩ đại, danh phù hợp với thực. Phật không phải là thiên thần. Thiên thần cũng đến nghe Ngài thuyết pháp, cũng đến học tập theo Ngài. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói rất hay. Thầy Phương cũng đã từng nói với tôi, Phật giáo không phải là tôn giáo, Phật giáo là vô thần luận. Cho nên nó ở trong tất cả tôn giáo, nó có năng lượng đoàn kết tất cả tôn giáo. Bởi vì tất cả tôn giáo đều so sánh thần của tôi lớn hơn thần của anh, thần của anh không bằng thần của tôi. Ở trong Phật giáo không có thần. Không có thần thì thế nào? Không có gì để so sánh với bạn. Cho nên mọi người bội phục. Năm xưa tôi ở Úc Châu, 10 năm trước. Úc Châu có rất nhiều lãnh tụ tôn giáo. Gặp tôi liền bàn về chuyện này. Phật giáo không có thần, thế thì tương lai những người phạm tội này ai đứng ra xét xử? Đến hỏi tôi. Tôi nói Phật không có xét xử. Ai xét xử? Tôi nói thần của các anh xét xử. Họ nghe xong rất phấn khởi. Thần của chúng ta xét xử thiện ác. Họ nói vậy Phật làm gì? Tôi nói Phật làm giáo dục. Thần của các bạn giống như là người lãnh đạo quốc gia. Phật là gì? Phật là bộ trưởng giáo dục. Làm giáo dục, Ngài không quản lý việc xét xử. Cho nên chúng tôi rất tôn trọng đối với thần. Chúng tôi vào giáo đường nhìn thấy thần của họ, tôi cũng lại. Họ nhìn thấy rất hoan hỷ. Tín đồ nhìn thấy đều hoan hỷ. Chúng tôi tôn kính đối với họ, khiến cho họ hiểu được con người đều có bổn tánh, bổn tánh vốn thiện. Đây là điều chúng ta cần khẳng định. Tín ngưỡng khác nhau, rất nhiều người có tín ngưỡng là do tổ tiên truyền lại, hết đời này đến đời khác. Đặc biệt là đạo hồi, hiện nay nhờ giao thông thuận tiện, truyền thông phát triển, tín ngưỡng khác nhau, chủng tộc khác nhau cùng nhau sinh sống ở trong cùng một đô thị ngày càng nhiều. Cho nên họ là có điều kiện tiếp xúc được rất nhiều tôn giáo. Điều này trong quá khứ rất ít có. Trước đây trong một thôn, một khu vực này chỉ có một tôn giáo, cho nên họ chỉ có một loại tín ngưỡng, họ không có biết gì về tôn giáo khác. Hiện nay mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc rất nhiều tôn giáo, đều có thể hiểu biết được rất nhiều tôn giáo. Điều này có lợi ích. Cho nên tôn giáo, mỗi tôn giáo đều có sự giáo dục rất tốt. Nó có giáo dục luân lý, có giáo dục đạo đức, có giáo dục thánh hiền. Nền giáo dục thần thánh đều là dạy người ta làm việc tốt, không có dạy người ta làm việc ác. Giới luật cơ bản là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối. Nhà Phật nói bốn giới căn bản mỗi tôn giáo đều giữ. Mục tiêu và giá trị quan chung của tôn giáo chính là nhân từ, bác ái. Không có kinh điển tôn giáo nào mà không có nói đến tình thương. Tình thương là mọi người thấy đều khẳng định, đều nói, đều cần phải học tập. Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Vì sao vậy? Nó có giá trị quan chung, có một lý tưởng chung, đó là yêu thương con người, thần yêu thương mọi người, thượng đế yêu thương mọi người. Yêu thương mọi người là lý tưởng chung. Ở trong cái lý tưởng chung, giới luật chung này, giới căn bản này đều là giới chung, cho nên nó có thể đoàn kết, nó có thể học tập lẫn nhau, có thể tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Bởi vì đều là yêu thương mọi người, yêu thương mọi người thì cần phải phục vụ mọi người. Chúng ta không phân biệt bất kỳ giáo phái nào, hợp tác với nhau phục vụ tất cả chúng sanh khổ nạn, hóa giải vấn đề, hóa giải xung đột trong xã hội hiện nay của chúng ta, dẫn dắt xã hội hướng đến sự ổn định hài hòa vĩnh viễn. Đây là ý nghĩa của thần. Thần của mỗi tôn giáo đều là có ý này, không hy vọng xã hội động loạn, không muốn nhìn thấy nhân dân trăm họ gặp nạn, đặc biệt là chiến tranh. Chúng tôi đã làm mười mấy năm rồi. Trong mười mấy năm này, chúng tôi có kinh nghiệm về sự đoàn kết tôn giáo, thực hiện rất thuận lợi, không có gặp phải chướng ngại. Chỉ là ở trên kinh nghiệm, lúc ở Singapore, thật sự dung nhập cái khái niệm này của chúng tôi. Cơ đốc giáo là tương đối khó nhất, nhưng ba năm là dung nhập rồi. Trong 3 năm, mỗi hoạt động của chúng tôi họ cũng đều đến tham gia. Bằng mặt không bằng lòng. Kiểu đó thật sự là rất khó đoàn kết. Sau 3 năm, thật sự là bước vào rồi. Chúng tôi thật sự hoan hỷ. Từ trong hành động nhìn ra được đạo hồi gặp được khó khăn. Họ có thể quyên tiền để giúp đỡ. Tôi nghe nói hình như là đã quyên được 10 vạn đô la Singapore. Đây không phải là ít. Điều mà bình thường khó làm được. Từ đó về sau, Cơ Đốc giáo hợp tác với chúng tôi rất chân thành. Chúng tôi cùng chung sống với nhau vô cùng vui vẻ. Con người nên dùng tâm chân thành để đối xử với nhau. Thời gian lâu rồi, không có ai mà không cảm động. Chúng tôi đề xướng tôn giáo là một nhà. Chúng tôi học tập kinh điển của họ. Chúng tôi không phải là mê tín. Tôi tin bạn, tôi hiểu bạn. Những gì mà thần của các bạn chỉ dạy vô cùng gần gũi với những gì mà Phật Bồ Tát chỉ dạy. Là một không phải hai. Cách nhìn của chúng tôi xem thần của các bạn đều giống như là chư Phật Bồ Tát vậy. Các bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Phổ Hiền như là thần, thiên sứ ở trong tôn giáo của các bạn. Vấn đề này liền giải quyết hòa bình ngay. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, chủ khách viên dung. Ở trong Cơ Đốc giáo, Chúa Giê-xu chính là chủ. Họ ngồi vào vị trí của chủ nhân, là chủ tịch. Những tôn giáo khác, những vị thần này là khách của họ, đều ngồi ở hai bên. Thế khi đến đạo hồi, thì Đức Mohammed của họ là chủ, người khác cũng ngồi ở hai bên. Đến Phật giáo thì Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ. Cho nên chủ bất kỳ người nào cũng là chủ. Bất kỳ người nào cũng là khách, cũng là bạn cả. Trong nhà Phật gọi là bạn. Cho nên chủ khách không phải là chủ độc nhất. Là độc nhất không phải vậy. Mỗi người đều có thể làm chủ, và mỗi người cũng đều có thể làm khách. Xem ở trong trường hợp nào bạn đóng vai trò gì. Chủ khách viên dung. Vậy mới là bình đẳng thực sự. Vậy mới là hợp tác thực sự. Cho nên khất pháp là chúng ta ở trong mỗi tôn giáo nghe họ giảng kinh dạy học, học tập kinh giáo của họ. Tuyệt đối không được phê bình. Tôi cao hơn anh không bằng tôi. Cái quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Tại vì sao sai? Pháp không có cao thấp. Cao thấp là do trình độ của bạn. Trình độ của bạn cao thì sẽ nhìn thấy pháp cao. Trình độ của bạn thấp thì sẽ nhìn thấy pháp thấp. Là do trình độ của bản thân bạn, chứ không phải do pháp. Pháp là bình đẳng, Phật nói rõ ràng nhất, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Điều này họ xem xong nghe thấy hoan hỷ. Phật giáo có loại cách nói này. Trí huệ và đức hạnh của bản thân chúng ta có cao thấp, cho nên xem ra là giống như có cao thấp vậy. Trên thực tế không có cao thấp. Khất pháp. Dưới đây nói tiếp. Khất thực vị, ký xuất gia dĩ, khất cầu tự hoạt, bất thị kinh doanh, vô sở trữ tích, vạn duyên cầu phóng, nhất ý thành tu. Cố viết khất thực dưỡng thân. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật. Áp dụng cách khất thực được dùng trong một số tôn giáo của Ấn Độ ngày xưa. Điều này Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy tốt. Loại cách thức này tốt, khiến cho tâm người xuất gia có thể định lại, chuyên tâm hành đạo. Mỗi người ra ngoài đi bát, thức ăn khất được này không như nhau. Có người khất được thức ăn này rất ngon, có một số người khất được đồ rất khó ăn. Có người hôm nay ra đi bát không có người bố thí, trở về bát không. Vậy thì làm sao? Không phải nói bạn khất được là bản thân bạn ăn hết, không được phép. Phải bưng về. Bưng về rồi thì đổ tất cả thức ăn chung lại, trộn đều với nhau. Ăn bao nhiêu thì bạn tự mình lấy bấy nhiêu. Cho nên nhà Phật thường nói một bát cơm ngàn nhà. Đây là thật chứ không phải giả. Học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật có 1.255 người, mỗi ngày ra đi bát. Khi trở về đều tập hợp lại với nhau. Thực sự lấy ra ở trong bát của bạn là cơm của ngàn nhà. Cái này ăn là bình đẳng. Người nào cũng hoan hỷ. Khi không có người đặt bát, bát không trở về chẳng là được ăn no. Thức ăn còn lại không được để đến ngày mai. Thức ăn còn lại bố thí cho động vật nhỏ, bố thí cúng dường quỷ thần. Không lãng phí chút nào, khiến cho người tu hành chân thật có thể thực sự làm được. Không làm chuyện kinh doanh, không có tích chứa, buông xả vạn duyên, một lòng tu hành trong sạch. Tâm của bạn đều ở nơi đạo, cho nên họ có thành tựu. Đây là khất thực dưỡng thân. Bên dưới là khất pháp giả, tham sư phỏng đạo, lộ túc phong sang, tuân cầu diệu pháp, kỳ thành thánh quả, cố viết khất pháp dưỡng tâm. Tu hành là tu cái gì? Tu tâm, chứ không phải tu gì khác. Thầy là vô cùng quan trọng. Người nào là thầy? Vào thời xưa, người ở núi là thầy, người bế quan là thầy. Thầy đều là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thực sự kiến tánh, đây chính là người tốt nghiệp rồi. Ở trong nhà Phật gọi là vô học. A-la-hán chính là vô học, ý nghĩa là vô học. Những gì họ học đã viên mãn rồi, có thể làm thầy người khác. Thế nhưng phải khiêm tốn, lại không thể nói là tôi tốt rồi, anh có thể đến học với tôi. Cho nên ở trong Phật Pháp là không có chiêu sinh. Người nào chiêu sinh chứng tỏ là mình quá cuồng vọng rồi. Cho nên Phật Pháp là tôn sư trọng đạo, chỉ nghe nói người ta đến học, chứ chưa từng nghe nói đi dạy người khác. Bạn ngưỡng mộ vị thầy này, bạn đến cầu học ở họ, thỉnh giáo họ. Thầy dù là dạy người, nhưng không được đi làm quảng cáo. Làm sao để thu hút học trò? Thu hút học trò là việc của học trò. Học trò ra ngoài dạy học, làm nên tấm gương cho người ta xem. Bạn học rất tốt. Bạn học với vị nào vậy? Thế là truyền tên của thầy ra, khiến người bên ngoài đến thăm học. Cho nên học trò là giới thiệu học trò thay cho thầy. Giới thiệu học trò thay thầy cũng không cần dùng ngôn ngữ, mà là dùng thân hạnh. Bạn có nhiều đức hạnh như vậy, có nhiều phẩm hạnh tốt như vậy, từ đâu mà có? Ai dạy bạn vậy? Vị thầy này dần dần sẽ nổi tiếng, học trò ngày càng nhiều. Thầy cả đời sống khiêm nhường. Xã hội trang nghiêm chỉnh tề, không có tác dụng phụ. Một khi đã có danh tiếng lợi dưỡng, liền có đố kỵ chướng ngại. Trang nghiêm đạo tràng liền bị tổn hại ngay. Cho nên Phật làm rất sạch sẽ, nuôi thân bằng khất thực, dưỡng tâm bằng khất pháp, đều là dùng cái tâm khiêm hạ nhất, chân thành nhất, khiêm tốn nhất, cung kính nhất. Ở đây chúng ta nhắc nhau rằng, khi học điều gì, ba tâm là quan trọng nhất: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Bạn có được ba tâm này, gặp được thiện tri thức, mới thực sự được thọ dụng. Không có cái tâm thái này, dù Phật Bồ Tát đến dạy bạn cũng uổng công, bạn không thể đạt được. Tìm thầy học đạo là một công việc rất vất vả. Ở Trung Quốc, Thiền sư Triệu Châu 80 tuổi vẫn còn đi hành cước. Hành cước chính là đi tìm thầy học đạo. Vì sao vậy? Chưa khai ngộ. Khai ngộ rồi thì không cần nữa. Vì sao vậy? Cảnh giới của ngộ nhập là giống nhau. Mỗi người giáo hóa một phương, khen ngợi lẫn nhau, không phỉ báng. Ngoài ra còn gặp học trò. Điều này đều có ghi chép ở trong các điển tịch, ở trong cao tăng truyện, ở trong các sơn chí của những ngôi chùa lớn này, tức là ở trong lịch sử của họ. Có học trò đến thăm học, sau khi đến gần gũi với lão hòa thượng mấy ngày, lão hòa thượng nói cho họ biết: duyên của bạn không phải ở chỗ của tôi, duyên của bạn ở chỗ vị thầy nào đó, bạn hãy đến nơi đó mà hỏi, bạn nhất định sẽ được lợi ích chân thật. Họ đi rồi, quả nhiên không sai, là chứng quả ở dưới hội của vị thầy đó rồi. Thế tại vì sao ở chỗ vị thầy này là không được vậy? Thầy dạy học nhất định sẽ hỏi học trò. Bạn đã từng gần gũi với những vị cao tăng đại đức nổi tiếng nào hiện nay chưa? Vị mà bạn tôn kính nhất là vị nào? Nếu họ nói vị tôi tôn kính nhất là vị nào đó, thì thầy sẽ nói duyên của bạn là ở chỗ vị đó. Có thể học được gì hay không là do tâm thành kính của bạn có đủ hay không. Bạn có tâm thái tôn kính đối với vị đại đức đó hơn đối với tôi, thì tôi nhất định sẽ giới thiệu bạn đến bên đó. Bạn học ở chỗ của tôi sẽ có trở ngại, rất khó thành tựu. Đi qua bên đó sẽ rất dễ dàng, hoàn toàn không phải do phương pháp, trí huệ của thầy khác nhau. Không phải vậy, mà do cái tâm thành kính đó của học trò. Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Không có tâm thành kính, dù gì thầy đó có tài giỏi đi nữa, bạn đến nơi đó của họ cũng không ích gì. Vì sao vậy? Bạn không có niềm tin đối với họ. Thế thì làm sao có thể thành tựu được chứ? Đây không phải là thần thông, đây là thường thức. Cho nên khi chúng ta giúp đỡ họ, người mà họ tôn kính nhất, chúng ta giúp họ nâng cao tâm thành kính đó, tăng trưởng cái tâm thành kính đó của họ, thì sẽ có lợi ích cho họ hơn. Đạo lý này nhất định phải biết. Đây là ý nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Ý nghĩa thứ hai là tỷ khưu. Phá ác, chánh tuệ quan sát, phá phiền não ác. Kiến tư hoặc tận siêu xuất tam giới, đây là chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán chính là tốt nghiệp tiểu thừa rồi. Tiêu chuẩn của tốt nghiệp tiểu thừa là gì? Chính là đoạn kiến tư phiền não rồi. Đây là thành tựu đầu tiên của học Phật, là tốt nghiệp tiểu học. Hết kiến tư phiền não. Tam giới này là lục đạo luân hồi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở trong lục đạo gọi là tam giới. Tam giới này từ đâu mà có? Chính là kiến tư hoặc. Có kiến tư hoặc liền có tam giới, lục đạo. Kiến tư hoặc đoạn hết rồi thì không còn thấy luân hồi nữa. Là thế nào? Luân hồi là một cơn ác mộng. Giấc mộng này từ đâu mà có? Chính là hai loại mê hoặc. Kiến là nhận định của chúng ta sai rồi. Nhận định sai lầm quá nhiều rồi, nói không hết. Phật quy nạp nó thành năm loại lớn. Điều này sẽ thuận tiện hơn cho việc giảng dạy. Loại lớn thứ nhất là thân kiến. Thân thể của chúng ta, mỗi người đều cho rằng thân thể này là ta, thì sai rồi. Kết quả của nhận định này là gì? Kết quả chính là lục đạo luân hồi. Bạn không buông xả cái nhận định này thì bạn sẽ không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thân không phải là ta. Bạn nhất định phải nhớ kỹ. Mục đích, mục tiêu cuối cùng dạy học của nhà Phật là tìm cho ra cái ta. Có ta, ta là bất sanh, bất diệt. Thân thể có sanh, có diệt. Nên thân thể không phải là ta. Thế thì thân thể là gì? Thân thể là cái ta có, giống y phục vậy. Y phục là cái chúng ta có. Điều này mọi người phải biết. Y phục dơ rồi thì thay bộ khác. Thân thể giống như y phục vậy, nó là pháp sanh diệt. Nó chết rồi, chính là hư hoại rồi, lại đổi sang một thân thể khác. Đổi thân khác, đổi thế nào, bạn cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Bạn bỏ thân nhận thân ở trong đây, là xem cái thân này là ta. Lục đạo thấy đều là như vậy. Bất luận là cõi đạo, giác ngộ rồi, thấy thân không phải là ta, thì dễ dàng rồi. Công phu tu hành của bạn mới đắc lực. Phải nhận thức rõ ràng, thật sự không phải là ta. Thế cái gì mới là ta? Thông thường nói, linh hồn là ta. Vì sao vậy? Linh hồn không tiêu mất. Thân thể có sanh diệt, linh hồn không sanh diệt. Linh hồn lại đi tìm chỗ để đầu thai rồi. Nó lại đổi cái thân khác. Thế thì linh hồn có phải là ta không? Không thể nói nó là ta, và cũng không thể nói nó không phải là ta. Vì sao vậy? Linh hồn tồn tại vĩnh hằng là ta. Thế nhưng nó mê hoặc điên đảo. Nó chưa giác ngộ. Cho nên hồn không linh. Chúng ta nói linh hồn là nói sai rồi. Phải nói giống như lời của Khổng Tử. Khổng Tử nói rất có đạo lý. Khổng Tử nói, du hồn vi biến. Là nói trong kinh dịch. Tinh khí vi vật. Hai câu nói này nói rất hay. Hai câu nói này là cảnh giới của Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Làm sao Ngài có thể nói ra được vậy? Cho nên hồn giác ngộ rồi, không còn mê hoặc nữa, thì không gọi đó là linh hồn, mà gọi là linh tánh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, chữ tánh đó, bổn tánh vốn thiện. Đây là lời của tổ tiên xưa của chúng ta nói. Tổ tiên xưa thật là tài giỏi, cảnh giới không thua kém gì với Phật Bồ Tát. Cái thứ này là bất sanh bất diệt, đây là chân ngã. Chân ngã ở đâu vậy? Toàn bộ pháp giới chính là một cái chân ngã. Cho nên Phật Pháp dí linh tánh giống như biển vậy. Toàn bộ biển là ta, toàn bộ vũ trụ là chính ta. Những gì trên kinh Phật nói còn lớn hơn phạm vi của vũ trụ nữa, gọi là tận hư không khắp pháp giới, chính là một cái ta. Ngoài một cái ta này ra thì không có gì nữa. Ta không có thân xác vật chất, không có hiện tượng khởi tâm động niệm. Chính là nó không phải là hiện tượng vật chất, nó không phải là hiện tượng tinh thần, và nó cũng không phải là hiện tượng tự nhiên. Toàn bộ vũ trụ quả đích thực là do ta biến hiện. Câu nói cuối cùng của Đại sư Huệ Năng là: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là tự tánh, tự tánh chính là vạn pháp. Phật yêu thương mọi người, thần yêu thương mọi người. Nguyên nhân gì? Các ngài đã tìm ra ta rồi. Toàn bộ tất cả chúng sanh đều là do tự tánh biến hiện ra. Có quan hệ gì với chúng ta? Là một thể. Một thể thì đâu thể không yêu thương nhau được chứ. Đâu có đạo lý này chứ. Còn thân hơn người trong một nhà. Người trong một nhà không phải một thể. Sau khi thành Phật, biết được tận hư không khắp pháp giới là một thể với chính mình, đây gọi là thành Phật. Đây là thực sự tìm hiểu rõ ràng, sáng tỏ chân tướng sự thật rồi. Tâm đại từ bi tự nhiên sanh ra ngay. Tâm đại từ bi là đức đứng đầu ở trong tự tánh, là tâm đại từ bi, yêu thương chúng sanh vô duyên vô điều kiện, đồng thể đại bi, nhìn thấy chúng sanh chịu khổ, biết họ chính là ta, ta chính là họ. Ta phải làm sao giúp họ lìa khổ, làm sao giúp họ được vui. Giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, gọi là tâm đại từ bi, tâm đại bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm. Đây mới là cái mà Thiền Tông gọi là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đây chính là tự tánh. Ở trong Tịnh Độ Tông gọi là thường tịch quan. Cảnh giới cao nhất của Tịnh Độ là thường tịch quan. Thường tịch quan chính là tự tánh. Thường là bất sanh bất diệt. Đây gọi là thường. Có sanh có diệt gọi là vô thường. Đây là sự thật. Tịch là thanh tịnh. Không những không ô nhiễm, giá lại còn như như bất động. Ở đâu vậy? Quang minh. Quang minh chiếu khắp. Dùng ánh sáng để hình dung, nó không có chỗ nào mà không có, không có lúc nào không có. Thường tịch quang của chúng ta có. Cho nên Phật nhìn thấy chúng ta, nói là tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Ánh sáng của Phật và Phật dung hòa lại với nhau, giống như mười mấy ngọn đèn ở trong căn phòng này của chúng ta đều bật lên rồi, ánh sáng dung hòa lại với nhau, không thể tách rời ánh sáng của bạn. Ánh sáng của tôi đành phải nói một ánh sáng, một cái ánh sáng này chính là bản thể, ở trong triết học gọi là bản thể. Tận hư không khắp pháp giới đều được sanh ra ở trong cái ánh sáng này, đều hiển hiện ra ở trong cái ánh sáng này. Tuy là hiển hiện ở trong ánh sáng, nhưng nhất định phải biết nó là không thể được. Đây gọi là diệu tướng. Hiện tượng này ở trong kinh Phật nói rất rõ ràng, là nói từ 3.000 năm trước. Các nhà vật lý cơ học lượng tử cận đại đã chứng minh rồi. Những gì họ phát hiện là giống y như những gì trên kinh Phật nói. Kinh Phật nói còn rõ ràng hơn họ, nói còn thấu triệt hơn họ. Nếu so với những gì kinh Phật nói thì họ vẫn còn kém hơn một bậc. Hay nói cách khác, kinh Phật tiên sinh Phương Đông Mỹ năm xưa giới thiệu cho tôi là triết học, là triết học cao nhất ở trên thế giới. Nhưng hiện nay nhà khoa học nói với chúng ta, nó không chỉ là triết học, nó là khoa học, là khoa học cao nhất ở trên thế giới. Vì thế chúng tôi đã có được sự nhận thức về bản chất của Phật giáo. Phật giáo là gì? Là giáo dục, là dạy về những gì? Chúng tôi cũng thuận theo cách nói của người xưa, là Phật giáo có giáo dục về xuất thế và có giáo dục về thế gian. Giáo dục về thế gian chính là tiểu thừa. Kinh A Hàm nói về pháp thế gian trong 12 năm. Luân lý, đạo đức, nhân quả. Đây là giáo dục về thế gian, nhập thế của Phật. Giáo dục về xuất thế gian chính là triết học, khoa học, hoàn toàn là vượt thoát thế gian. Ngày nay, nhà khoa học với nhà triết học chỉ biết được một số thường thức về khoa học, triết học. Vì sao vậy? Họ không thể xuất thế. Chính là nói, họ có loại tri thức này, nhưng họ không có y giáo phụng hành. Họ không có hành, họ không có chứng. Ở trong giáo pháp của Phật, có hành, có chứng. Bạn có thể khế nhập. Ngài với bạn là một thể. Bạn cũng có thể biến thành một nguồn ánh sáng. Ánh sáng dung hòa nhau. Đây là điều Phật có thể làm được, nhưng khoa học triết học không thể làm được. Nhưng khoa học triết học sau khi đạt đến cảnh giới này, thì họ sẽ rất dễ dàng phát tâm đến học Phật. Tiên sinh Phương Đông Mỹ tuổi về già, tức là khoảng chừng nửa năm trước khi ông giảng sanh, ông đã thực sự quy y rồi, quy y Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Năm đó ông 79 tuổi. Sau khi quy y có lẽ là nửa năm thì ông qua đời. Nếu như là quy y sớm, thật sự là tu hành sớm hơn một chút, thì tôi tin là ông sẽ dễ dàng về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là pháp môn khó tin nhất. không phải là do người thông thường nói, mà chư Phật Như Lai đều gọi pháp môn này là pháp khó tin. Thế nhưng nó rất dễ tu. Khó tin nhất, dễ tu nhất, dễ dàng thành tựu nhất. Người nào gặp được thực sự là đại thiện căn, đại phước đức. Chỉ xem họ có tin được hay không. Họ có thể tin được thì chúc mừng họ một đời thành tựu. Nếu họ không thể tin thì cứ từ từ. Thế là chúng ta biết người thật sự có thể tin được là do thiện căn phước đức trong đời quá khứ sâu dày, nên đời này vừa tiếp xúc là họ liền tin ngay. Nếu trong đời quá khứ không có thiện căn sâu dày thì dù có gặp được họ cũng hoài nghi. Mối hoài nghi đó nếu như nói là đọc tụng kinh giáo có thể giúp họ đoạn nghi sanh tín. Kinh giáo sanh ra sức mạnh rất lớn. Kinh giáo phải tụng như thế nào? Thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Thật sự có cái thiện căn này thì hãy tụng bộ Kinh Vô Lượng Thọ này cho được 1000 biến. Kinh Vô Lượng Thọ này không dài, 1000 biến không khó tụng. Họ sẽ tin ngay. Nếu 1000 biến vẫn không thể tin được thì 2000 biến, 3000 biến. Thông thường nói tụng được đến 3000 biến thì niềm tin đã sanh lên, trí huệ cũng hiện tiền, chắc chắn là phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, có tính có nguyện. Tiếp đó thật thà niệm Phật thì không có người nào không giảng sanh. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là đi làm Phật rồi. Cho nên pháp môn này là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này, là chánh pháp vĩnh hằng của Như Lai. Nó không có tượng pháp mạt pháp. Nếu có đầy đủ 4 điều kiện, chúng ta cần phải trân quý. Nếu hiện tại vẫn còn hoài nghi thì hãy hạ công phu ở trên kinh giáo. Kinh giáo không cần làm gì khác. Những thứ khác quá nhiều, quá tạp, quá loạn rồi, sẽ khiến cho bạn càng làm càng mơ hồ, càng làm tâm nghi sẽ càng nặng. Cần phải như thế nào? Một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một bộ chú giải của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ, chỉ hạ công phu ở trên một thứ này. Kinh tụng 3000 biến, chú giải trước tiên đọc từ đầu đến cuối khoảng 30 biến. Đây là tiêu chuẩn của tôi. Xem 30 biến, 30 biến vẫn không khai ngộ thì xem 100 biến. Vì sao vậy? Tâm được định xuống rồi. Chỉ cần tâm được định liền có khả năng khai ngộ, là bạn có thể tin. Tụng kinh số lần nhiều, lợi ích của nhiều lần là gì? Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng hiện tiền. Hay nói cách khác, đây là phương pháp tu thiền định của phần tử trí thức. Số lần đọc sách nhiều là không có gì khác là tu định. Bạn có thể tiếp tục niệm một cách nghiêm túc, không có niệm sai chữ, không có niệm sót chữ. Mỗi một niệm đều là tâm cung kính, tâm chân thành. Đây là tu định. Phương pháp tu định quá nhiều, không có bờ mé. Cho nên pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, mỗi một pháp môn đều là tu định. Phần tử trí thức dùng phương pháp đọc tụng tu định là tốt nhất. bởi vì họ có thói quen đọc sách. Mục đích của đọc tụng là ở chỗ nào vậy? Ở khai trí huệ, chính là khai ngộ. Nhất định phải đọc đến khai ngộ. Không khai ngộ, dứt khoát không được buông xả. Bởi vì bạn đã đạt đến giai đoạn chín mùi rồi. Nếu buông xả là quá đáng tiếc. Công phu của bạn thêm tiếp nữa là có thể đại triệt đại ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ. Cho nên càng đọc tụng thì càng thấy có ý gì. Vì sao vậy? Mỗi ngày có tiểu ngộ là có thu hoạch. Sự thể hội khế nhập của ta ngày nay về kinh điển cao hơn hôm qua, tốt hơn ngày kia, liền sanh ra pháp hỷ tràn đầy pháp hỷ. Trong những người tu hành có một loại người có thiện căn sâu dày. Đó chính là thật thà, vâng lời, thật làm. Người thật sự thật thà vâng lời, người thật sự chịu làm, người này chắc chắn là một đời thành tựu. Gặp được người như vậy, dứt khoát không nên bỏ qua, nhất định phải giúp đỡ họ. Vì sao vậy? Giúp họ làm Phật ở một đời này, công đức này rất lớn. Tuyệt đối không được khinh mạng. Bạn xem lão hòa thượng Đế Nhàn giúp ông thợ giá nồi. Ông thợ giá nồi có tài cán gì? Là thật thà vâng lời, thật làm. Hòa thượng liền dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như vậy mà niệm. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp, không phân biệt ngày đêm. Ông niệm được 3 năm là biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh. Ông giảng sanh là ở tư thế đứng. Lúc đó giao thông vô cùng khó khăn, hoàn toàn dựa vào đi bộ. Ông giảng sanh ở một ngôi chùa nhỏ. Đồng tu ở dưới quê biết tin, liền đến chùa Quán Tông để đưa tin. Cả đi lẫn về là 3 ngày. Lão hòa thượng Đế Nhàn đến làm hậu sự cho ông. Ông đã đứng ở đó 3 ngày. Người chết rồi đứng ở đó vẫn đứng 3 ngày là hy hữu. Người giảng sanh tư thế đứng tôi nghe rất nhiều, chứ người giảng sanh đứng 3 ngày thì chỉ có mỗi mình ông, chưa có người thứ hai. Cho nên người có điều kiện như thế này, đó là người thiện căn sâu dày nhất. Nếu như họ còn có loại tâm thái chân thành, cung kính, loại thái độ này khuyên họ thâm nhập một môn kinh điển, thì tương lai họ có thể khai ngộ ở trên kinh điển, trở thành đại sư giảng kinh thuyết pháp. Nhìn người nên nhìn từ những chỗ này. Chúng ta có thành tựu hay không, không quan trọng. Thành tựu của họ chính là thành tựu của chúng ta. Không đố kỵ chướng ngại, chỉ có hết lòng hết sức giúp đỡ họ, tác thành cho họ. Vậy là đúng rồi. Chúng ta nên suy nghĩ cho đại cục của Phật Pháp. Muốn con người kế thừa cho Phật Pháp, phát huy rạng rỡ, hoằng dương hết đời này đến đời khác, không bị tuyệt diệt. Nguyện của chúng ta là cùng một nguyện với chư Phật, và cũng là cùng một nguyện với tất cả chúng thần tôn giáo, nên tự nhiên sẽ nhận được sự gia trì. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là một tấm gương rất sống động cho chúng ta thấy. Ngài chưa từng đi học, chưa từng đọc qua một bộ kinh nào, chưa từng nghe kinh lần nào. Thế nhưng Ngài làm được tất cả rồi. Tất cả lý sự và phương pháp mà trên kinh nói, ngay hết thảy đều thực hiện vào trong đời sống rồi. Vì sao vậy? Ngài cái gì cũng biết. Ngài không phải là không biết. Ngài cái gì cũng có thể giảng được, chứ không phải là không giảng được. Ngài là dùng một loại phương pháp khác biệt để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta gọi là dùng thân giáo, dùng hành động để dạy, dùng đời sống thường ngày của chúng ta để dạy. Hãy để cho ta mỗi ngày lao động, làm việc để dạy. Hiệu quả thu được giống nhau. Hơn nữa khiến cho người nào nhìn thấy, nghe thấy càng khắc sâu, càng khâm phục, càng kính ngưỡng hơn. Sứ mệnh của chúng ta từ nay về sau rất nặng. Phật Pháp Đại Thừa có thể truyền tiếp được hay không, lỡ ngay đời này. Văn hóa truyền thống của chúng ta hay như vậy, có thể hưng thịnh được nữa hay không, cũng là ngay đời này. Sứ mệnh mà người trong thế hệ này gánh vác là quá lớn rồi. Phải có tinh thần trách nhiệm với sứ mệnh, cần phát tâm lớn, đứng ra gánh vác sự nghiệp lớn này, đặt nó ở trên vai. Không nên hy vọng người khác. Hy vọng người khác, bạn sẽ thất vọng. Nhất định phải tự mình làm. Tự mình làm sẽ có người hưởng ứng. Giống như Lão Hòa Thượng vậy. Khi danh tiếng lan ra, biết bao nhiêu người cảm động, biết bao nhiêu người bắt đầu noi theo, học tập theo Ngài. Đây là phổ độ chúng sanh. Nếu như chúng ta có một tăng đoàn nhỏ, không cần quá lớn, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ, tăng đoàn ở vườn Lộc Uyển chỉ có 5 người. Tính luôn Ngài là 6 người, đã gây dựng lên Phật giáo rồi. 6 người này đều lấy thân mình làm gương. Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, mọi người đều làm được. Mọi người rất nề nếp, rất thật thà. Hòa mục thân thiện, bất luận người nào tiếp xúc với bạn cũng đều tôn trọng bạn, đều yêu thích bạn. Cách dạy này mới có thể phát huy rạng rỡ. Mỗi người đều có. Như lời trên Kinh Đại Thừa đã nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tổ tiên xưa của chúng ta nói, bổn tánh vốn thiện, viết đó trong câu đầu tiên của Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chữ sơ này có hai ý nghĩa. Một nghĩa là cái ban đầu căn bản. Đó là gì? Đó là bạn vốn dĩ là Phật. Nghĩa thứ hai là cái ban đầu đang hiện tiền, là bạn vừa mới sanh ra đời. Tôi thường nói là nhân sanh bất nhật. Đứa bé sanh ra được 100 ngày, bản thể hiển lộ sự chân thường, đó chính là bổn thiện. Vì sao vậy? Nó vẫn chưa có khởi tâm động niệm, nó chưa có phân biệt chấp trước. Trẻ sơ sanh 100 ngày, sau 100 ngày là không được rồi, nó bị ô nhiễm rồi. Nó biết ai là cha của nó, ai là mẹ của nó, nhưng gọi cha mẹ là bị ô nhiễm rồi. Nó không biết người nào là cha là mẹ. Bạn thấy bất luận người nào, nó đều là thể hiện loại tâm yêu thương chân thành đó đối với bạn. Nó cười với bạn, bạn bế nó đều tiếp nhận bạn. Nhưng một khi nó biết lạ rồi, chính là bị ô nhiễm, nó có phân biệt, nó có chấp trước, nó dùng vọng tâm, nó không dùng chân tâm nữa. Điều này nếu chúng ta chú tâm quan sát, sẽ thấy tương ưng với lời Phật nói. Có nhìn thấy bổn tánh hay không? Nhìn thấy rồi. Chỉ là vì sao mê ngày càng sâu hơn, bổn tánh đã mất hết rồi, hoàn toàn không còn nữa. Thấy đều là tập tánh, thế thì phiền phức lớn rồi. Tập tánh tạo nghiệp, tạo nghiệp luân hồi. Bổn tánh không tạo nghiệp. Bổn tánh hoàn toàn tương ưng với tánh đức, là nhìn thấy lúc con người vừa mới sanh ra. Nếu như chúng ta có thể duy trì, vĩnh viễn duy trì, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì chẳng phải là đã thành Phật rồi sao? Chính là Phật như như. Con người một khi đã được thân người đến nhân gian này, việc lớn đầu tiên là gì? Trở về tự tánh, thành Phật viên mãn. Kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được thân người nghe Phật Pháp thì phải hướng đến việc thành Phật. Vậy thì hoàn toàn đúng rồi. Không cô phụ việc được thân người. Pháp môn để chúng ta ngày nay thành Phật đạo chính là Tịnh Tông. Tại vì sao pháp môn này chúng ta có phần nắm chắc sẽ thành tựu, còn bất kỳ pháp môn nào khác chúng ta không có phần nắm chắc? Vì sao vậy? Phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não quả thật là việc vô cùng khó khăn, thực sự không dễ dàng. Tập khí phiền não được hình thành từ vô lượng kiếp, một đời này không thể đoạn nổi. Phải đời sau đời đời kiếp kiếp chúng ta không có cái đức hạnh này, đời sau đi về cõi nào mình không biết. Cho nên không được chờ đợi, không được mong chờ vào đời sau. Hãy hoàn toàn đặt hy vọng vào trong một đời này. Ta quyết định phải thành tựu. Việc nhân tiện làm thì phải hoàn toàn xem duyên thế nào. Nếu có duyên việc gì lợi ích cho chúng sanh thì nên làm. Việc gì trở ngại cho chúng sanh thì tuyệt đối không làm, dù có duyên cũng không làm. Con người sống ở đời, duyên phận sâu nhất, việc quan trọng nhất không gì bằng văn hóa. Văn hóa cao cấp là đối với tất cả chúng sanh trong thế gian này, ai cũng đều có lợi ích vô cùng thù thắng. Đó là văn hóa của chúng ta, do tổ tiên tích đức, được tam bảo gia trì, đã nâng cao văn hóa của chúng ta lên với biên độ rất lớn. Nâng cao lên đến cảnh giới của Phật Bồ Tát. Làm thế nào có thể giúp người hiện đại nhận thức được, tiếp nhận được, thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh lên ngay. Văn hóa truyền thống của chúng ta biến thành văn hóa của nhân loại trên toàn thế giới. Thăng Ân Tỷ hy vọng là hy vọng tương lai trên địa cầu này phải có một cái gì đó thống nhất, hợp nhất, biến trái đất này thành một quốc gia, biến thành một dân tộc. Vì sao vậy? Tất cả mọi sự rắc rối, mâu thuẫn được hóa giải toàn bộ rồi. Giữa con người với nhau, tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, hỗ trợ hợp tác, thì trên trái đất này sẽ xuất hiện thái bình thịnh vượng. Ông nói rất hay. Ai có năng lực, có trí huệ, đứng ra làm cái việc lớn này, cách nhìn của ông là chỉ có người đất nước ta. Ông là nhìn từ trên quan điểm lịch sử. Người của chúng ta có loại trí huệ này, có cái tư tưởng này, có phương pháp này, trong quá khứ đã từng làm nên thành tích rồi. Từ thời Tần Trung Quốc đã thống nhất rồi, mà cho đến hiện nay cũng là thống nhất. Tuy có thay đổi triều đại, đó cũng là ngắn ngủi tạm thời. Từ trên toàn diện mà nói, mấy nghìn năm vẫn duy trì được sự thống nhất lớn. Quay trở lại nhìn châu Âu, đế quốc La Mã thống trị 1000 năm, sau khi mất nước thì châu Âu lại không được thống nhất. Điều này không bằng đất nước ta. Ông nói rất xác đáng. Vì phương diện văn minh này, phương diện trí huệ này, thì người Hy Lạp cổ không bằng đất nước ta. Văn hóa của chúng ta quả thật là nền văn hóa ưu tú, là nền văn hóa ưu tú của nhân loại, là trí huệ chân thật. Chỉ cần người nước ta quay đầu, thì người Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt tổ tiên xưa dậy. Không những Trung Quốc được cứu, mà người trên toàn thế giới đều được cứu rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.